Khánh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 15 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm.
Miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân 13 nước.
Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vai trò của phụ nữ và bình đẳng giới trong phát triển kinh tế xã hội.
Tòa án tối cao Anh bác yêu cầu kháng cáo của nhà sáng lập Wikileaks.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số đồng chí. Các đồng chí bị xem xét thi hành kỷ luật gồm Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy những vi phạm của đồng chí Phan Mạnh Cường gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân, trong quá trình kiểm điểm không tự giác nhận vi phạm khuyết điểm. Những vi phạm của đồng chí Nguyễn Thế Anh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng bộ đội biên phòng, mất uy tín cá nhân. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phan Mạnh Cường và đồng chí Nguyễn Thế Anh.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2020 và 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về việc bổ sung này. Tuy nhiên, đây là bổ sung dự toán nên cần trình Quốc hội để bảo đảm đúng thẩm quyền. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ quản lý chặt chẽ các khoản viện trợ không hoàn lại, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại, rút kinh nghiệm trong việc chậm phân bổ dự toán được Quốc hội giao, chậm báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước, khẩn trương cập nhật chính xác số liệu để trình Quốc hội xem xét quyết định.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết miễn thị thực cho công dân các nước Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Belarus. Cụ thể, chính phủ quyết nghị miễn thị thực công dân cho các nước trên khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm.
Bộ Tài chính công bố thông tin tại thời điểm này, Bộ chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà và đất để lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Bộ Tài chính mới đang đề nghị các bộ ngành địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết đánh giá tác động về tình hình thực hiện luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trên cơ sở vướng mắc của các bộ ngành địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ sẽ tiến hành tổng kết đánh giá quá trình triển khai thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản và báo cáo cấp có thẩm quyền đúng tiến độ quy định.
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thời gian gần đây, tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị cơ quan thẩm quyền nước này cảnh báo phát hiện virus SARS-CoV-2 tiếp tục tăng mạnh. Đến nay, đã có tổng cộng 52 lô hàng của 36 doanh nghiệp Việt Nam bị cảnh báo phát hiện virus SARS-CoV-2 trên mặt bao bì ngoài, bao bì trong, thành bên trong container. Đặc biệt, lần đầu tiên virus SARS-CoV-2 bị cảnh báo phát hiện trên mẫu sản phẩm của hàng thủy sản Việt Nam. Cục yêu cầu các doanh nghiệp kiểm soát chặt việc phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc.
Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến nay cả nước mới có 21 trên 63 tỉnh, thành phố lập danh mục hồ ao không được san lấp với 4.481 hồ ao đầm. Việc lập danh mục hồ ao không được san lấp nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế theo từng giai đoạn, xây dựng quy định quản lý, khai thác, sử dụng đối với các hồ ao đầm có giá trị về đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.
Bộ Xây dựng vừa có quyết định về việc công bố hai thủ tục hành chính được thay thế trong kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Trong số này có một số thủ tục hành chính cấp trung ương là chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định, việc đầu tư theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Cùng đó là thủ tục hành chính cấp tỉnh là chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
Trong bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3 năm 2022, Ngân hàng Thế giới VKB nhấn mạnh khởi đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực như chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tiếp tục phục hồi, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát tiếp tục được kiềm chế bởi giá lương thực thực phẩm tương đối ổn định và nhu cầu trong nước còn yếu.
Trong ngày 15 tháng 3, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay quận Hoàn Kiếm đã có phương án báo cáo thành phố và được đồng ý về chủ trương mở cửa trở lại phố đi bộ Hoàn Kiếm. Trong tuần này sẽ tiếp tục có báo cáo quận ủy để thống nhất về phương án phòng dịch, dự kiến triển khai mở cửa lại trong tuần này. Cũng theo vị này, quyết định mở cửa lại phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm để phát triển du lịch, người dân đến đây cần áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định, đặc biệt là tuân thủ 5K, kiểm soát người vào tuyến phố, bảo đảm giãn cách, hoạt động trên tuyến phố.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trong phát biểu tại buổi lễ khai mạc kỳ họp thứ 66 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ của Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định bình đẳng giới và các quyền lợi của phụ nữ phải là trọng tâm của một khế ước xã hội mới, phù hợp với các xã hội và các nền kinh tế hiện nay. Ông nêu rõ sự phân biệt giới tính, nhu cầu và lợi ích của phụ nữ thường bị bỏ qua trong các chính sách và quyết định về sử dụng đất, chống ô nhiễm, bảo tồn và chống biến đổi khí hậu. Tỷ lệ phụ nữ sở hữu đất đai hay làm lãnh đạo là rất nhỏ.
Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC, dữ liệu từ mạng lưới phân tích nước thải được dùng để dự báo xu hướng dịch COVID-19 tại Mỹ cho thấy số ca mắc tăng nhẹ trở lại ở nhiều địa phương. Hơn 1/3 địa điểm lấy mẫu nước thải tại Mỹ ghi nhận xu hướng gia tăng ca mắc trong giai đoạn từ 1 đến ngày 10 tháng 3. Dù số ca mắc được báo cáo vẫn đang ở mức thấp, hiện chưa rõ dữ liệu phân tích nước thải có thực sự phản ánh số ca mắc sẽ tăng trong thời gian tới và liệu có xuất hiện làn sóng dịch bệnh mới hay đây chỉ là đợt tăng nhẹ của làn sóng cũ trước khi suy giảm.
Trong bối cảnh giá cả các mặt hàng thiết yếu và lạm phát của New Zealand ngày càng tăng cao, Thủ tướng New Zealand cho biết sẽ cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu và giảm 50% tiền phí sử dụng đường bộ của New Zealand trong vòng 3 tháng tới. Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, giá vé các phương tiện công cộng của New Zealand cũng sẽ được giảm 50% áp dụng trong khoảng thời gian 3 tháng.
Diễn ra theo hình thức trực tuyến từ hôm 14 tháng 3, tuy nhiên cuộc đàm phán thứ tư giữa Nga-Ukraine vẫn chưa đem lại kết quả. Theo cố vấn Tổng thống Zelensky, trưởng phái đoàn Ukraine, hai bên đang tạm dừng kỹ thuật để bổ sung công việc cho các phân nhóm làm việc và làm rõ hơn các chi tiết. Ông khẳng định cuộc đàm phán vẫn còn tiếp tục và sẽ được nối lại vào ngày hôm nay 15 tháng 3.
Phó Thủ tướng Ukraine thông báo đã có khoảng 150.000 người được sơ tán khỏi các khu vực xung đột ở Ukraine đến nơi an toàn thông qua các hành lang nhân đạo. Sau các cuộc đàm phán trong những ngày qua, Nga và Ukraine đã nhất trí thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường. Theo hãng tin Interfax của Nga, Phó Tránh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết nước này đã thiết lập 26 hành lang nhân đạo tại 6 khu vực để sơ tán dân thường. Cùng ngày, chính phủ Anh ra mắt trang web Homes for Ukraine dành cho những người Anh muốn đăng ký tiếp nhận công dân Ukraine.
Tòa án tối cao Anh đã bác yêu cầu của ông Julian Assange, người sáng lập và là giám đốc của Wikileaks, được kháng cáo liên quan đến quyết định dẫn độ ông sang Mỹ, nơi ông có thể đối mặt với án tù chung thân. Phán quyết mới nhất của tòa này dần khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài của ông Assange tại các tòa án Anh. Sau phán quyết mới nhất của tòa án tối cao Anh, các luật sư của Assange biết họ sẽ tiếp tục theo đuổi tiến trình pháp lý.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, những ngày này, nhiều bản làng ở vùng cao Tây Bắc đang ngập trong sắc trắng của hoa sơn tra, hay còn gọi là táo mèo.
Đây cũng là thời điểm thích hợp để những ai ưa khám phá, trải nghiệm, tìm về Tây Bắc để chiêm ngưỡng loài hoa gần gũi, thân thiết với cộng đồng dân tộc Mông trên những dẻo cao này.
Bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La nằm ở độ cao 2.000m so với mực nước biển. Chính vì vậy mà nơi đây có kiểu khí hậu đặc trưng riêng. Bản có 130 hộ dân với khoảng 750 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc Mông. Hàng năm, cứ vào độ tháng 2, tháng 3, những cây táo Sơn Tra bước vào vụ đơm hoa kết trái. Đây cũng là thời điểm thích hợp để những du khách lựa chọn tìm đến những đồi Sơn Tra lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Bà Nguyễn Thu Vân, du khách đến từ Hà Nội, phấn khởi chia sẻ.
Đầu tiên là nhìn thấy một nơi mà hoa nó nở trắng rộ hết tất cả các đồi, núi và phong cảnh rất là hữu tình. Ở trên đường đi thì gặp những cái biển mây rồi ánh nắng chan hòa, thì mùa xuân về rất là đẹp.
Ông Kháng A Câu, bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết, nơi đây có diện tích cây táo Sơn Tra với khoảng 1.600 hectare. Trong đó có hơn 800 hectare cây sơn tra cổ thụ với tuổi đời hàng trăm năm.
Ở trên này bà con giữ rừng là rất tốt. Đấy. Không cho cháy rồi thì năm nào cũng phải phát đường băng cản lửa xung quanh cả bản, cả khu vực. Để không cho bị cháy cái gì hết. Để đảm bảo cho nó cái mình sống dựa vào rừng thì mình phải chăm sóc.
Là cây đa mục tiêu, táo sơn tra vừa tăng độ che phủ của rừng, vừa mang lại nguồn lợi từ thu nhập cho bà con nhân dân ở Nậm Nghiệp. Những năm gần đây, người dân trong bản đã biến lợi thế từ những đồi táo của mình để thu hút du khách phương xa.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.